Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: New South Wales ghi nhận 141 ca nhiễm mới, 2 người tử vong, trong đó có một phụ nữ khoảng 30 tuổi không có bệnh lý nền. Victoria có 11 ca nhiễm mới, tuy nhiên kế hoạch nới lỏng phong tỏa vào thứ ba tới vẫn chưa chắc chắn do lo ngại lây nhiễm từ cuộc biểu tình tại Melbourne vào hôm qua. Hơn 16% người Úc đã tiêm chủng đầy đủ 2 liều. Úc giành huy chương vàng lập kỷ lục thế giới ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020. Và lây nhiễm COVID-19 tăng mạnh tại Việt Nam, tổng số ca vượt 90.000 ca. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận 141 ca nhiễm mới, giảm so với 163 ca nhiễm vào ngày hôm qua, trong lúc tiểu bang này vẫn đang tiếp tục chống chọi với số ca nhiễm gia tăng. 38 trong số các ca nhiễm hôm nay đã lây nhiễm trong cộng đồng. Thêm 2 người tử vong, gồm một phụ nữ khoảng 70 tuổi ở khu vực Tây Nam Sydney và một phụ nữ khoảng 30 tuổi ở trung tâm Sydney. Thủ hiến Gladys Berejiklian cảm ơn 102.000 người dân đã đi xét nghiệm. Tuy nhiên, bà chỉ trích hàng ngàn người đã tham gia biểu tình phản đối lệnh phong tỏa ở Sydney vào ngày hôm qua.
In relation to yesterday's protest, can I say how absolutely disgusted I was?
Liên quan đến các cuộc biểu tình vào ngày hôm qua, nó khiến cho trái tim tôi tan nát. Hàng triệu triệu người trên khắp tiểu bang của chúng ta đang làm điều đúng đắn. Và tôi cảm thấy đau lòng khi có những người đã hành động xem thường đồng bào của mình. Tôi chỉ yêu cầu mọi người hãy suy nghĩ về điều đó. Mỗi người trong số những người biểu tình bất hợp pháp vào ngày hôm qua, tôi chắc chắn rằng họ đều có những người thân yêu. Họ sẽ về nhà và có nguy cơ truyền virus đó cho những người thân thiết nhất của họ. Một đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được thành lập để xác định danh tính những người tham gia cuộc biểu tình hôm qua. Khoảng 60 người đã bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có 2 người đàn ông khoảng 30 tuổi bị buộc tội tấn công ngựa của cảnh sát. Và trong ngày hôm qua, 510 người cũng đã nhận được thông báo vi phạm luật phong tỏa. Trong khi đó, Victoria đã ghi nhận 11 ca nhiễm mới và tất cả các ca nhiễm này đều đã được cách ly trong suốt thời gian nhiễm bệnh. Giám đốc y tế của tiểu bang Victoria, ông Brett Sutton nói rằng, tiểu bang đang đi đúng hướng cho việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 theo kế hoạch vào thứ ba tới. Nhưng các nhà chức trách vẫn chưa khẳng định liệu việc này có theo đúng kế hoạch hay không do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm từ cuộc biểu tình tại Melbourne vào hôm qua thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, ông Sutton nói rằng liên quan đến số ca nhiễm, không nhất thiết phải chờ đến khi không còn ca nhiễm nào thì mới nới lỏng các hạn chế. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên tất cả các khía cạnh, không có sự tuyệt đối nào, và nếu có bất kỳ ca nhiễm nào xảy ra trong cộng đồng, chúng ta phải truy vết kịp thời tất cả những người liên hệ gần với họ. Nhưng điều này không có nghĩa là phải ngưng lại tất cả mọi thứ. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chỉ hơn 16% những người đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19 hiện đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi. Nhưng chỉ 37% trong những nhóm người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có nhóm người Úc trên 70 tuổi đã được tiêm 2 liều. Ông Morrison đưa ra những số liệu mới nhất sau khi xác nhận rằng Úc hiện vừa đạt thỏa thuận với Pfizer về 60 triệu liều vaccine tăng cường vào năm tới và 25 triệu liều khác sẽ được giao vào năm 2023. 38% of the population now that has had 38% dân số hiện đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Hơn 16% dân số tiêm đầy đủ 2 liều. Trong số những người trên 50 tuổi thì 62% đã tiêm một liều và 22% tiêm 2 liều. Còn đối với những người trên 70 tuổi thì 77% đã tiêm liều đầu tiên và 37% tiêm đầy đủ 2 liều. Chuyển sang phần tin thể thao, tại Thế vận hội Tokyo, tay vợt người Úc Ash Barty đã để thua ở vòng đầu tiên của nội dung đơn nữ trước tay vợt Sara Soribes Tomo của Tây Ban Nha. Trong khi đó, ở bộ môn bơi lội, các vận động viên nữ của Úc đã giành được huy chương vàng, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ. Bốn vận động viên nữ Bronte Campbell, Matt Harris, Emma McKeon và Kate Campbell đã hoàn thành phần thi của mình trong thời gian 3 phút 69 giây, đánh bại kỷ lục cũng do Úc thiết lập vào năm 2018. Đội Canada về nhì, chậm hơn Úc khoảng 3 giây. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Các nhà chức trách Pháp cho biết hơn 160.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình mới nhất trên khắp nước Pháp chống lại các hạn chế COVID-19. Thủ đô Paris đã chứng kiến cuộc biểu tình lớn nhất, nơi một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Những người biểu tình phản đối dự luật yêu cầu tất cả mọi người phải có chứng nhận đặc biệt về COVID-19 để vào nhà hàng và các địa điểm khác, đồng thời bắt buộc tất cả các nhân viên y tế tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Chúng tôi ở đây chủ yếu để phản đối luật về thẻ y tế vì nó phân biệt đối xử, chia sẻ công dân và người dân. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Và chúng tôi cũng ở đây để chống lại nghĩa vụ phải tiêm chủng. Trong khi đó, hàng ngàn người cũng đã biểu tình ở Brazil để phản đối các chính sách của chính phủ trong thời kỳ đại dịch, khi số ca nhiễm mắc biến chủng Delta vẫn tiếp tục gia tăng. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam đã báo cáo 7.968 ca nhiễm virus corona vào ngày thứ Bảy 24 tháng 7, mức tăng kỷ lục hàng ngày và cao hơn mức kỷ lục là 7.307 của hôm thứ Sáu. Hơn 2/3 số ca nhiễm mới là ở thành phố Hồ Chí Minh, Reuters dẫn báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam. Sau đợt đầu ngăn chặn thành công dịch COVID-19, quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với một đợt bùng phát mới của virus corona, với trung tâm thương mại phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chiếm phần lớn các ca lây nhiễm mới. Bộ Y tế vào hôm thứ Sáu cho biết sẽ kéo dài lệnh phong tỏa chống dịch trong thành phố cho đến ngày 1 tháng 8 và áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Hà Nội từ thứ Bảy, ngày 24 tháng 7. Các biện pháp bao gồm lệnh ở nhà, cấm tụ tập đông hơn 2 người và đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng. Hà Nội hôm thứ Bảy cũng đình chỉ dịch vụ giao nhận bằng xe máy, bao gồm cả các công ty như Grab và GoCheck, bổ sung vào các biện pháp hạn chế hiện có. Việt Nam, cho đến sáng hôm nay, ngày 25 tháng 7, đã ghi nhận 91.114 ca nhiễm virus corona và ít nhất 370 ca tử vong. Trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 58.198 ca nhiễm. Cũng tin Việt Nam, một nửa trong số 3 triệu liều vaccine Moderna đã về tới thành phố Hồ Chí Minh, còn một nửa sẽ về tới Hà Nội trong ngày hôm nay. Lô vaccine này tiếp nối 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ trao tặng cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX vào hôm 10 tháng 7. Ngoài việc trao tặng tổng cộng 5 triệu liều vaccine trên, tính từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 19,8 triệu đô nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Bên cạnh 5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ trao tặng theo cơ chế COVAX, Việt Nam cũng đã tiếp nhận 2.493.600 liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế này. Vào hôm 29 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam ký quyết định phê duyệt khẩn có điều kiện vaccine Moderna. Đây là vaccine thứ 5 được chấp thuận ở Việt Nam, sau AstraZeneca, Sputnik V Pfizer và Sinopharm. Bên cạnh Mỹ, thì Việt Nam cũng đã nhận 4 triệu liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Nhật Bản quyên tặng. Việt Nam đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi trên 18, từ tháng 7 năm 2021 cho tới tháng 4 năm 2022. Bộ Y tế đề ra mục tiêu tiêm 150 triệu liều vaccine cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Nhưng nguồn vaccine khan hiếm khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Việt Nam có đạt được con số đặt ra và đúng thời hạn hay không. Tính đến hôm nay, Việt Nam đã tiêm 4.597.075 mũi vaccine. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 11% dân số đã được tiêm một liều và chỉ 0,69% số dân tiêm đủ hai liều. Còn ở Hà Nội, chỉ 2,73% người dân tiêm liều đầu tiên, số người tiêm hai liều chỉ ở mức 0,13%. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 26 tháng 7. Perth, mưa rào tăng, có thể chuyển mưa to, 12 đến 20 độ. Adelaide, trời nắng hầu như cả ngày, 9 đến 17 độ. Melbourne, trời nhiều mây, 8 đến 16 độ. Hobart, một vài cơn mưa rào, 4 đến 13 độ. Canberra, cũng một vài cơn mưa rào, 1 đến 12 độ. Sydney và Wollongong, trời nắng hầu như cả ngày. Sydney, 8 đến 20 độ và Wollongong, 11 đến 20 độ. Brisbane, trời nắng, nhiệt độ từ 8 đến 21 độ. Cairns, trời nắng hầu như cả ngày, 17 đến 27 độ. Và Darwin, trời nắng hầu như cả ngày, 21 đến 32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. New South Wales ghi nhận 141 ca nhiễm mới, 2 người tử vong, trong đó có một phụ nữ khoảng 30 tuổi không có bệnh lý nền. Victoria có 11 ca nhiễm mới, tuy nhiên kế hoạch nới lỏng phong tỏa vào thứ ba tới vẫn chưa chắc chắn do lo ngại lây nhiễm từ cuộc biểu tình tại Melbourne vào hôm qua. Hơn 16% người Úc đã tiêm chủng đầy đủ 2 liều. Úc giành huy chương vàng, lập kỷ lục thế giới ở môn bơi lội tại Olympic Tokyo 2020. Và lây nhiễm COVID-19 tăng mạnh tại Việt Nam, tổng số ca vượt 90.000 ca.